Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 51 đến câu 62.
Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang hướng về Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường, có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được kết cấu bởi hai phần gần như độc lập về ý tưởng. Phần đầu, Đức Giêsu và các môn đệ băng qua làng Samari để lên Jerusalem. Phần thứ hai nói về thái độ dứt khoát của người môn đệ khi muốn dấn thân loan báo tin mừng. Tác giả sách Tin Mừng dùng thuật ngữ sắp được rước lên trời để ám chỉ đến cuộc xuất hành của người, tức là cái chết cũng như cuộc thăng thiên của Đức Giêsu. Khi nhắc đến làng người Samari, tác giả gợi cho chúng ta nhớ lại quan điểm của người Do Thái. Họ tránh giao thiệp với người Samari vì cho rằng những người này không còn thuần chủng Do Thái và có nhiều dị biệt trong niềm tin vào một Thiên Chúa. Tuy nhiên, sách Tin Mừng Luca và Gioan ghi lại Đức Giêsu đi ngang qua và giao thiệp với những con người ở làng Samari. Điều đó cho thấy ngay từ những ngày đầu, giáo hội sơ khai đã theo gương Đức Giêsu. Khi không được dân làng Samari đón tiếp, thầy trò Đức Giêsu bỏ đó mà đi qua làng khác. Có nhiều dị bản thêm vào câu nói của Đức Giêsu rằng: Anh em không biết anh em thuộc loại thần khí nào, vì con người không đến để làm cho người ta mất mạng, nhưng là để cứu mạng. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục với ba mẩu đối thoại về một ý nghĩa đặc biệt khi tác giả Luca đặt trong viễn tượng lên Jerusalem trước khi sai 72 môn đệ đi loan báo tin mừng. Cả ba mẩu đối thoại này đều nói về ba nhân vật mà Đức Giêsu muốn họ hãy can đảm và quảng đại dấn thân triệt để cho việc loan báo tin mừng. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Và ai đã tra tay cầm cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Riêng câu cuối gợi nhớ lại việc ngôn sứ Elia gọi ông Elisa. Nhưng ở đây Đức Giêsu đưa ra đòi hỏi của người một cách tuyệt đối hơn. Quý vị và các bạn thân mến, lòng hiếu thảo là một giá trị cao đẹp được đặt để một cách tự nhiên vào trong lương tâm của mỗi con người. Cho dù những tên trộm cướp khét tiếng đi nữa, nhưng thường họ vẫn hướng về cha mẹ và người thân của mình khi bình tâm suy nghĩ. Tuy nhiên, lòng hiếu thảo cũng chỉ là một giá trị nhân bản tự nhiên, nó không thể vượt qua được những giá trị siêu nhiên cao quý hơn. Nói cách khác, lời mời gọi của Đức Giê-xu và sự cấp bách về sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa thì cao cả hơn lòng hiếu thảo tự nhiên. Nên Đức Giê-xu đã nói với người thanh niên, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần anh hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Câu chuyện về ba trường hợp muốn theo Đức Giê-xu làm môn đệ trong bài tin mừng hôm nay mang nhiều tính biểu tượng nhằm trình bày giáo huấn của Đức Giê-xu về điều kiện để làm môn đệ của người. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của anh em Gia-cô-bê và Gio-an cũng lại một lần nữa phản ánh thái độ của các môn đệ khác khi không được đón tiếp thì sẵn sàng dùng uy quyền để uy hiếp và đàn áp. Các ông muốn xin dùng lửa từ trời thiêu rụi những người không đón tiếp mình. Nhưng thái độ của Đức Giê-xu thì hoàn toàn khác, người của trách các ông và tìm một lối đi khác. Bài học là, quyền bính không thể đem dùng một cách tùy tiện, nhưng là để phục vụ. Là môn đệ của Đức Giê-xu, nhưng các môn đệ vẫn chưa hiểu hết sứ mạng của Đức Giê-xu. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa. Phản ứng cách nhanh nhẹn thì rất tốt, nhưng nếu nóng nảy bộc trực thì lại không phù hợp với tư cách của người sứ giả tin mừng. Chính Đức Giê-xu đã để lại một tấm gương nhịn nhục khi người đứng trước tổng trấn Phi-la-tô hay vua Hê-rô-đê. Người nhịn nhục nhưng không yếu đuối, người chịu đựng nhưng không phản kháng nhằm biểu lộ một nhân cách vững vàng, một sự chắc chắn vào chân lý và nhất là để biểu lộ tấm lòng khoan dung, độ lượng. Đức Giê-xu biết rằng, theo phản ứng tự nhiên, chắc chắn sẽ có những môn đệ viện lý lẽ này hoặc lý lẽ kia để từ chối dấn thân theo người. Họ cũng có thể từ chối đi theo người vì những định kiến hay mâu thuẫn tôn giáo như dân làng Samari, hoặc cũng có thể vì quyến luyến với gia đình tự nhiên, lòng hiếu thảo với cha mẹ, hay vì một lý do nhân bản nào đó. Đức Giê-xu muốn trình bày cho các môn đệ và mọi người biết rằng, dấn thân theo người phải là một thái độ dứt khoát và quyết liệt. Một khi đã dấn thân theo Đức Giê-xu, người ta phải trở nên giống như các tông đồ, chấp nhận bỏ lại sau lưng tất cả, thậm chí chấp nhận sẽ bị phản đối và bách hại. Dấn thân làm môn đệ của Đức Giê-xu thì phải hoàn toàn chấp nhận một tương lai bấp bênh, một tương lai không sáng sủa, không lợi lộc. Đang khi đó, nước Thiên Chúa được Đức Giê-xu giải thích bằng một loạt những dụ ngôn xem ra khó hiểu. Đó có thể là những ý niệm mơ mơ hồ hồ. Vậy đó, nhưng người môn đệ vẫn phải dấn bước đi theo, dẫu cho con chồn có hang, chim trời có tổ, thì con người vẫn không có chỗ gối đầu. Và tất cả những ai bước theo lý tưởng này còn phải chấp nhận một điều, đã lên đường thì không được ngó lại đằng sau. Tuy nhiên, trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta cần phải nhớ rằng Thiên Chúa không phải là một đối tượng đứng lù lù trước mắt để phàm nhân có thể dễ dàng nắm bắt bằng giác quan. Thiên Chúa không lệ thuộc vào thời gian, Ngài vượt trên thời gian, Ngài cũng không phải là vật chất để người ta có thể cân đo đong đếm. Suy cho cùng, Thiên Chúa là ý nghĩa cao cả nhất trong đời sống con người, là đích đến sau cùng của muôn loài vạn vật. Nói theo cách diễn tả của Thánh Thomas Aquino thì Thiên Chúa không phải là bất cứ thứ gì trên trần gian này, nhưng đúng hơn, Ngài là tất cả những thứ đó. Chỉ ở trong Ngài, bên Ngài, con người mới được hạnh phúc thật sự, thỏa mãn được mọi ước mong. Và đó chính là vị Thiên Chúa mà chúng ta cần phải bước theo để làm môn đệ, bất chấp mọi gian nan thử thách, mọi giá trị tự nhiên trong cuộc sống, miễn sao chiếm đoạt được Ngài. Amen.